This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chỉ còn có 2 ngày nữa là đánh dấu ngày quốc hận 42 năm. Miền Nam rơi vào tay Cộng sản từ phương Bắc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có thưa với quý vị, sáng hôm nay chúng tôi mời được một nhạc sĩ thế hệ thứ 1.5. Anh đã sáng tác rất nhiều bản nhạc đấu tranh nổi tiếng, đầy khí thế đấu tranh, và ngay chính đồng bào trong nước cũng đã hát. Và một trong những bài đó là Đáp Lời Sông Núi, Triệu Con Tim, v.v. Và anh là tổng giám đốc của SBTN. Và chúng tôi hôm nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị thính giả nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin chào anh Trúc Hồ.
Dạ, xin chào chị và thính giả của đài.
Dạ vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe bản nhạc Một Lần Miên Viễn Xót Xa, tác giả là Nguyễn Đức Thành. Và đây là một cái tâm sự của người Việt tha hương của chúng ta, đó là chúng ta đi khắp nơi như là đàn chim vỡ tổ. Và Trúc Hồ cũng đã nghe mới mở đầu thì chúng ta cũng đã tới gần cái ngày quốc hận 30 tháng 4 rồi. Mới đó mà thấm thoát là 42 năm. Và ngày mà Trúc Hồ rời nước, chắc chắn rằng lúc đó Trúc Hồ chỉ là một thiếu niên thôi. Thì trước tiên thì xin Trúc Hồ cho biết là cảm tưởng sau 42 năm lưu lạc xứ người. Năm nay có cảm thấy khác với những ngày quốc hận trước hay không Trúc Hồ, và tại sao?
Mỗi lần ngày quốc hận đến thì không ấy tới ngày 30 tháng 4 mình mới có cái cảm giác đó đâu. Chứ là bắt đầu từ vào cái mùa tháng 4, người ta gọi là mùa quốc hận á, thì mình cũng đã có cảm giác đó rồi. Mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau. Riêng với Trúc Hồ thì khi mà Việt Cộng vào thì lúc đó Trúc Hồ là 11 tuổi. 11 tuổi rồi mình ở với lại chế độ Cộng sản và mình thấy bao nhiêu chuyện ngoan trái, bất công đối xử với những người mà không thân lắm như mình, những người trong xóm hay là những người thân với mình như là gia đình của ông thầy của mình, thì tất cả một cái tội ác đó nó thấm vô đầu mình. Mặc dù là mỗi ngày mình đi học vào lớp thì được tuyên truyền này tuyên truyền nọ, nhưng mà nó không có đổi được cái sự suy nghĩ của mình về những người cộng sản, và không có làm sự thay đổi của mình với những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đối với cá nhân của Trúc Hồ thì Trúc Hồ là con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta đã mất nước, không chịu nổi với cái cuộc sống, cái đời sống vô lý như vậy. Trúc Hồ đã xin cha má đi vượt biên. Thì cái mùa này về thì lúc nào mình cũng nghĩ tới những lúc mà mình đi vượt biên đường biển. Trúc Hồ đi được vượt biên đường biển tới ba lần. Thì lần cuối cùng thì bị bắt, nhưng mà hai lần đầu thì không thành. Thì mình ngồi mình giữ tàu ở bãi rồi có đợi viết thì cũng không có được, rồi phải đi về. Rồi cứ như vậy cho lần thứ ba thì đi được, chưa tới, chỉ cần mới vừa đi trong cái gọi là cái mấy con rạch thôi thì đã bị bắt lại, nhốt vào tù, nhốt vào cái tội mà mình đi vượt biên đó chị. Thì lúc đó em còn nhỏ, mới có 16 tuổi à. Biết rồi, bây giờ này em vẫn còn nhớ những hình ảnh đó.
Tức là cái khi mà Cộng sản vào đó thì 11 tuổi, nhưng mà khi đi vượt biên thì 16 tuổi. Như vậy thì cái khoảng 11 tuổi đó Trúc Hồ có ý thức được chuyện gì xảy ra hay không mà xin đi vượt biên?
Thì em đã trình bày đó chị, với tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, như là mỗi tối trong cái việc cộng vô, chị biết là chị, họ hay có những cái buổi họp
học tập.
Học tập mà đủ mọi thành phần đó. Bữa nay thì họp hội phụ nữ, ngày mai thì họp hội gì đó, là từ thứ hai cho tới cuối tuần lúc nào chị cũng phải bị đi họp hết trơn á, rồi tới hội cũng những mấy thiếu niên. Rồi trong cái thời gian ngột ngạt đó thì đôi khi buổi tối mình ngủ dậy rồi sáng mai mình dậy mình lại thấy một số người nào đó trong số mình ra đi hồi nào mà mình cũng không hay.
À.
Với những cái buổi tối họ vào họ bắt đi đó mà mình cũng, mà người ta biết là cái người đó bị bắt đi mà cũng không ai dám nói gì hết. Chúng hỏi là tại sao bị bắt đi là coi như là rất là ngột ngạt. Và vào trường học thì với một cái hệ thống đi dạy học mà đi hệ thống giáo dục mà nó không có một cái chút xíu gì gọi là có văn hóa hết, toàn là tuyên truyền cái gì cũng là bác và đảng. Cho nên cái thế hệ của chúng tôi là một cái thế hệ sống ngoài cái xã hội của những người mà muốn áp đặt mình lên, mặc dù mình cũng vẫn đi học. Nhưng mà mình không có chấp nhận những gì mà họ dạy mình hết. Ngoài cái môn toán thì dĩ nhiên là toán thì nó phải giống nhau rồi. Và sau khi mà xin cha má đi vượt biên là chuyện đơn giản thôi. Khi mà mình chơi nhạc, mình học nhạc, mình chơi nhạc á, thì chơi nhạc của bên đó thì nó rất là nhạc đỏ thì nó không có được hay. Cho nên lâu lâu mình chơi nhạc mình cũng phải chơi những cái bài hòa tấu của nước ngoài. Nhưng mà mình phải nói là thành ở Cuba, cho nên Cuba thì cũng là cộng sản luôn, cho nên mình mấy người đó họ cũng nghĩ là nhạc Cuba thôi, chứ họ cũng không biết nhạc đó là nhạc gì. Thì mình cũng phải tìm đường để mà mình chơi những bài nhạc mà mình thích được một chút. Thì cuối cùng thì quyết định vượt biên thì cũng 16 tuổi thì cũng biết tù vượt biên là cái gì. Và cái một cái hình ảnh mà không bao giờ quên trong đời của Trúc Hồ á, là khi mà ở tù ở dưới Vĩnh Long á, còn nhớ gần Vĩnh Long á, thành phố Vĩnh Long á, thì hồi đi với những người mà chủ ghe đó, cho nên bên nội có quen với những người chủ ghe gửi cháu đi, thì mình ở đó mình giữ ghe cho họ để mình từ từ là mình là một trong những người đầu tiên trong những người đi ra. Thì sau đó bị bắt rồi, trong mấy ngày đó thì họ kêu mình lên, họ hâm dọa nó mình đi vượt biên thì mình nói vượt biên đi, tại vì em nói là em đi xuống dưới quê thăm gia đình ở dưới quê với nội. Thì có một buổi sáng họ khi mà cái tàu lái như vậy á, thì chút đấy chút xíu ra là người ta đã tự nhiên mình nghe là tàu vượt biên đứng lại, không bắn đứng lại tàu bắn, thì chưa hết cái chữ bắn nó bắn rồi. Thì mình ở trong tù như vậy thì mình đôi lúc nhiều đêm mình nghe những cái tiếng bắn như vậy xảy ra, tiếng súng á. Thì có một sáng gì đó nó kêu đám tù như tụi em ra, thì lúc đó em nhỏ nhất, những người kia là những người lớn tài công rồi phụ rồi gia đình của ông chủ ghe. Thì họ bắt mình đi ra cái con rạch đó, con sông đó để mà vớt xác mấy người mà họ bị chết chết mà họ trôi lên đó chị. Mình phải mang vô, lúc đó là em 16 tuổi, em nhớ hoài cái hình ảnh đó. Sau cái chuyến đó thì về nhà thì không có họp đi đường biển thì phải đi đường bộ. Cái chuyến đi đường bộ đó nó cũng có nhiều cái trải qua nhiều cái mà mình không bao giờ quên được. Cho nên mỗi mùa 30 tháng 4 á, mỗi người nhớ một cái khác. Em thì nhớ những cái lúc mà vì cộng vô đời sống của người dân như thế nào, bao nhiêu bất công, bao nhiêu tội ác đã giết chết bao nhiêu thế hệ tinh tú sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Thì đúng ra là họ nên thống nhất đất nước, họ nên có một cái tinh thần để mà dùng những người giỏi để mà phát triển đất nước, thì họ lại đẩy ra ngoài Bắc, đẩy vào tù. Những người con của họ học giỏi thì lại bị đì, không có cho thi vào trường đại học. Mấy bạn em rớt đại học hết hết, mặc dù mình học rất là giỏi, để mà đẩy qua bên chiến trường Campuchia thời đó. Cho nên trong cái con đường mà em đi vượt biên qua bên Campuchia, em gặp những người miền Nam như em vậy nè, tuổi 17, 18 thì lớn em 1-2 tuổi, nhiều lắm, nhiều lắm. Và miền Nam không à, em đi em giả đường biên, mặt đường biên em ngồi xe đó, xe đò đó, em nghe những anh em miền Nam nói chuyện với nhau, mình thấy mình thương mấy cái thế hệ của mình, thế hệ của bố của họ. Mà có nhiều người đi qua đó là con của người sĩ quan, cho nên đi lính mà không được cầm súng, là họ chỉ được quyền đi gọi là mang đạn, mang những cái gọi là logistics support, mang đồ ăn để phụ thôi chứ không được cầm súng. Thì em may mắn em được qua đây. Thì cái cuộc đời của em từ ngày qua đây đến giờ là lúc đó em đi là 16 tuổi, đi có một mình thôi. Cho nên mọi thứ nó được ưu tiên cho những người đi không có bà mẹ đi theo. Và cái chuyện đó nó em nghĩ là khi mà vào tới Thái để mà được là công nhận mình là người tị nạn thì mình sung sướng lắm. Tại lúc còn ở bên biên giới thì họ không công nhận mình là người tị nạn, bởi vì mình là đi đường bộ. Cái trại em thì phải có một cái khu nó để riêng cho những người bộ đội mà bỏ súng thì chạy đi vượt biên đó, cho nên họ phải nghi ngờ, họ phải cần giữ để mà họ điều tra, phải chắc chắn là con này, mấy người này là người đi vượt biên thiệt chứ không phải là của cộng sản gài vào để mà tình báo sau này. Thì nó cũng có nhiều cái chuyện đó mình thấy được. Và cái mỗi năm cái mùa 30 tháng 4 mình thấy cái không khí của những người Việt Nam mình đó, thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai như em nè, như chị nói em là thế hệ 1.5 nè ha.
Đúng rồi, thấy
có nhiều người họ vẫn còn nhớ và họ nhớ kỹ lắm. Có nhiều người thì hình như họ quên rồi chị ơi.
Họ quên hay là họ muốn quên thì mình cũng không biết. Nhưng mà sợ chị hồi nãy đó, và hỏi Trúc hồi trở lại đó là lúc đó có ý thức được những chuyện xảy ra hay không, thì rõ ràng Trúc Hồ là một người rất là trẻ tuổi, mới 16 tuổi, nhưng mà ý thức được là những cái chuyện mà chung quanh của mình coi như là cái sự tự do tối thiểu không còn nữa.
Từ 11 tuổi đến 16 tuổi, 11 tuổi đến 16 tuổi là em là chứng nhân mà. Em nhớ là lúc đó là đổi tiền như thế nào, em nhớ người ta phải đi ra chợ trời buôn bán như thế nào, rồi họ phải bị rồi là phải có hộ khẩu đứng xếp hàng mua bo như thế nào. Em nhớ hết đó chị, không có gì em không nhớ hết trơn. Em nhớ cái thằng bạn em nó phải đi trình diện, ba nó là đại tá mà chết năm 1968 rồi cũng vẫn bị đì. Rồi nó học giỏi lắm rồi cũng phải bị thi rớt, rồi cũng phải bắt đi nghĩa vụ quân sự. Coi như là những cái hình ảnh đó không bao giờ mình quên được. Nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rõ ràng là quá nhiều tội ác. Những người mà họ chiếm miền Nam nói cộng sản đó, họ đã dùng một cái chính sách rồi là họ đối xử trả thù giả man và tinh vi. Họ tinh vi đến nói lúc đó là lúc đầu thì họ nói bao nhiêu người đi học tập thì 3 ngày, rồi tới hạ sĩ quan là mấy ngày, rồi tới sĩ quan là 10 ngày nhiêu đó, rồi không bao giờ từng không biết nào về những người con của họ, là những người bạn của em. Mình thấy mấy người con mà ba phải đi tù đầy như vậy mà lại còn sợ chính quyền làm phiền nữa. Cho nên không dám nói gì hết. Nói chung là nó ngột ngạt và nó đen tối vô cùng. Là mình cũng thông cảm cho nó, mình thương nó, nhưng mà mình cũng không có dám đứng lên nói gì hết. Nói chung là cả một xã hội, một cái miền Nam lúc đó là chỉ biết im và chấp nhận. Chứ cũng không có làm gì được. Cho nên khi mà mình qua đây á, mình được tự do, mình được những gì mình được, và con cái mình được sống trong một cái môi trường tự do, và các em được phát triển theo những gì các em học. Thì ở bên Việt Nam thì cái thế hệ của em, nhất là thế hệ của những người con, những người lính thì không có tương lai là cái chắc rồi đó.
Đúng rồi, thì tại vì lúc mà Việt Cộng vào đó thì nhà của chị Thu Nga những cái đứa cháu cũng vậy nữa, là không có được đi học, rồi ăn thì chỉ có ăn bo bo, và khoai lang mà thôi. Cho nên là nói cái khoảng thời gian đó thì phải ứa lệ về những người mà đi vượt biển, vượt biên giống như Trúc Hồ. Thì chết cũng không có biết là cũng không có biết nữa, tại vì mình hy sinh cái thân xác của mình để mình đi tìm tự do. Thành lúc đó có cái câu ca dao là một là con nuôi má, tức là nếu mà con tới bến bờ tự do thì con gửi tiền về con giúp cho má. Hai là má nuôi con, thì nếu mà con vào trong tù thì mẹ phải đi nuôi. Mà ba là con nuôi cá, tức là bỏ thay ở trên biển cả. Thì với và 42 năm sau thì chúng ta ở trong cái thời khoảng thời gian nó quá dài, nhưng mà chế độ gian ác của Đảng Cộng sản thì không có bao giờ ngừng. Trước đây thì là chúng giết người hàng loạt như vụ cải cách ruộng đất, nhưng mà sau này thì chúng giết lần giết mòn bằng cách gọi là giải phóng mặt bằng, thì để mà cướp nhà cướp đất. Nhưng mà hồi mà cái khoảng thời gian mà khi mà chúng ta bị mất nước rồi, khoảng thời gian sau đó cũng lâu, thì không có cái những cái trang mạng xã hội, cũng không có cell phone nhiều, cũng không có cái gì hết, Facebook vân vân, thì người Việt hải ngoại lúc đó là những cái tin tức mà dễ sợ ở bên Việt Nam, khủng khiếp bên Việt Nam không có. Nhưng sau này tới bây giờ rồi thì những tin tức đó loan truyền nhanh chóng ở trên các trang mạng xã hội. Và nếu mà quý vị xem SVTN, quý vị cũng thấy rằng những cái clip phim mà được chiếu, những cái cuộc mà đàn áp từ ở bên Việt Nam qua, và từ những cái vụ mà biểu tình rồi đến những cái vụ cướp nhà cướp đất sôi nổi không còn, nhưng mà người dân cũng đứng lên họ biểu tình, thì Trúc Hồ có thấy là cái việc này là một cái sự nổi dậy. Trước đây thì người Việt ở trong nước rất là sợ Cộng sản, nhưng bây giờ cái sự sợ hãi đó nó đã lùi dần dần rồi. Trúc Hồ có thấy vậy không?
Thì như đã trình bày với chị, từ năm 1975-81 thì những người dân ở miền Nam, nói chung là em ở Sài Gòn thì biết Sài Gòn thôi, thì không ai dám nói gì hết á, không ai có một cái gì mà gọi là dám nói gì, coi như là mình phải chấp nhận cuộc sống như vậy, ráng sống được ngày nào hay ngày nấy. Bây giờ thì nó có một sự thay đổi nhờ cái cuộc cách mạng Internet. Cuộc cách mạng Internet làm cho một số trẻ em thế hệ mà sinh ra sau 75 họ đi tìm hiểu. Nhưng mà song song đó thì cái những người mà đứng lên mà để mà đòi lại quyền con người đó có, nhưng mà cũng không có tới mà mình cảm thấy là mình thấy nó có một ánh sáng lớn đâu, tại vì phần đông người Việt Nam mình ở trong nước còn thờ ơ lắm. Mà không những người trong nước còn thờ ơ đâu không đâu, mà những người mà đã từng gọi là một lần đánh đổi cái tất cả, mất hết để mà còn được, để mà được tự do đó, có khi tới giờ này họ cũng thờ ơ luôn. Có một cái câu mà người ta thường nói là thời gian nó hay gọi là nó vùi chôn đi tất cả đó. Nhưng mà anh nghĩ đó, mọi thứ trên đời này nó có thể nó tan biến đi, nó theo thời gian nó sẽ nguội dần. Nhưng mà những người Việt Nam mà đi gọi là phải gọi là đánh đổi tất cả để mà tìm tự do, em không nghĩ là nên quên. Trên đời này có nhiều người mà có nhiều vấn đề mình không thể là quên được. Mình không phải nhớ để mình hận thù rồi để mà cái lòng mình đã không có được an, để mà mình chỉ nghĩ chuyện này chuyện nọ. Mình nhớ để là mình để mà cho nhắc nhở là có nhiều cái chuyện gần một thế kỷ qua đã xảy ra cho nước Việt Nam, quá nhiều tội ác, quá nhiều lỗi lầm. Chúng ta cần phải có một nhìn đứng đắn giữa người cộng sản và những người quốc gia, phải đứng lên. Chứ em thấy chưa đủ chị, nhưng mà cũng là so với cái năm mẹ mở Việt Nam là chúng ta thấy là cũng khá hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà để mà nói mà để em có một cái sự là cảm thấy là ôi nước mình sẽ có ngày thay đổi để không còn cộng sản, thì em thấy người Việt Nam mình trong nước chưa vượt ra khỏi nỗi sợ hãi, bởi vì họ bị kèm kẹp lâu quá rồi. Họ bị mỗi lần họ gọi là chết đuối thì cái chính quyền này họ tinh vi lắm, họ mang họ lên cho thở một chút là mừng rồi, thở một chút cho mừng xong rồi là đè tiếp, rồi lại cho thở một chút, cho nên họ rất là tinh vi. Người Việt Nam mình muốn và cho cái thế hệ bây giờ trong nước và tương lai cho đất nước nó được khá hơn, tốt hơn trên đời sống và phải hoàn toàn độc lập bởi cái ngoại bang, cái sự mà Trung Cộng đã dần dần ảnh hưởng mọi phương diện của đất nước quốc gia chúng ta đó. Cái đó quê hương của mình còn đó. Em là người làm chương trình này, em có lấy cái tựa đề là Children of the Lost Nation, tức là những người con mà con quốc là mất nước hết. Tối nay em cũng là công dân có nước Việt Nam Cộng Hòa, em mất nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà quê hương vẫn là quê hương, người dân của mình vẫn là người dân. Mình vẫn mong muốn quê hương mình một ngày nào đó theo được một cái chính thể mà chỉ biết gọi là đặt quyền lợi của người dân và quốc gia trên hết. Hiện nay thì cái chính quyền cộng sản, những người cầm đầu đảng lãnh đạo cộng sản, họ chỉ là những người là làm việc cho cái quan thầy Bắc Kinh thôi. Và tất cả mọi tài sản của người dân họ đều gọi là tìm mọi cách để họ bỏ vào túi của họ, rồi họ mang tiền qua nước ngoài cho những cái một cái thế hệ mới, là một thế hệ mà họ được sinh ra và lớn lên bởi những đại gia đỏ, họ mang tiền ra nước ngoài, họ học được trường tốt, họ đi xe tốt, rồi mọi chuyện đó, họ mở công ty mà ăn có như là rất là nguy hiểm. Và trong cái khả năng của em thì nó có giới hạn, nhưng mà đó là những gì suy nghĩ của em, nói chia sẻ với tất cả những người cùng một cái hoàn cảnh như em, người lớn lên một đứa con của công dân Việt Nam Cộng Hòa, và nói lớn hơn nữa là một đứa con mà có một nước Việt Nam mà mình muốn thống nhất một cách công bình và đàng hoàng, như là người Đức hay Đức và Đông Đức họ đã được thống nhất và họ đã được phát triển tốt, thì làm sao mà những đứa con phong quốc, những người như chúng ta sau khi được học hỏi bên đây nhiều cái hay cái tốt, chúng ta có những người mà tham gia vào những cái chức vụ quan trọng từng nơi mà chúng ta ở, những cái đầu óc thông minh đó, em nghĩ là chắc sẽ có lẽ là một thời gian nào đó họ có cách để mà họ giúp nước Việt Nam mình được không còn lệ thuộc ngoại xâm, và nhất là không theo cái chủ nghĩa em gọi là chủ nghĩa là tội ác đó. Họ chỉ có tội ác thôi, chủ nghĩa độc tài, tham lam. Khi mà họ ác thì tham, rồi họ sinh ra ác thì bao nhiêu người phải khổ, gì thấy không? Cái thế hệ của sĩ quan người lính Việt Nam Cộng Hòa, hay là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, hay là những người thương phía bên Việt Nam ở ngoài Cộng Hòa còn kẹt lại, đã phải bị trả một cái giá không thể tưởng tượng được, và thế hệ con họ cũng vậy, và thế hệ những người mà họ đi vượt biên hiện giờ là thế đến chúng ta thấy gì là một cái ngày đại tang cho cả một dân tộc. Ngay cả những người miền Bắc, nếu mà họ có một cái suy nghĩ như là một người con Việt Nam, họ cũng nghĩ đây là một ngày đại tang, vì bao nhiêu người đồng bào của họ cùng dòng máu đã chết oan ức ở ngoài là biển, hay là trong rừng sâu, hay là những người đã tin vào cái thuyết gọi là để mà thống nhất đất nước, để đất nước mình tốt đẹp thôi, thì thật sự là họ đã bị lừa hết. Họ bị lừa, mà những người đó họ đau lắm, bởi vì bao thời trai trẻ của họ, họ đã hy sinh để muốn được một đất nước Việt Nam độc lập, và anh em trong nhà sống với nhau để mà phát triển đất nước, nhưng mà họ bị lừa hết. Tất cả là một sự cai trị của miền Bắc, cai trị miền Nam, mà cai trị ác lắm. Họ cai trị ác hơn cái thời của người Pháp, họ cai trị người Việt Nam nữa. Họ không còn là người Việt Nam nữa, họ là những người con của Đảng Cộng sản Quốc tế đỏ, một đế quốc đỏ. Cho nên là bây giờ Liên Xô sụp đổ rồi, nhưng mà vẫn còn có Trung Cộng. Những người Trung Cộng họ đã là nắm hết tất cả những cái gì của ban lãnh đạo của những người Cộng sản Việt Nam. Họ biết được cái gì họ đã control được hết. Cho nên đây là một cái bài toán nan giải, phải cần một cái cộng đồng gọi là cùng một niềm tin, cùng một mục đích. Mục đích của chúng ta là chúng ta phải chúng ta quân quốc rồi, nhưng mà chúng ta phải phục quốc. Phục quốc trên cái phương nghĩa là gì? Phục quốc là cũng như là bây giờ chúng ta phải làm sao với nước Việt Nam mà chúng ta được gọi là sống trong một cái chính thể không còn cộng sản, mà người dân họ có cơ hội họ phát triển đồng đều với nhau. Hiện giờ có một số người nói em tới giờ này mày còn cấm cộng gì nữa, rồi mày về sao mày thấy bây giờ kinh khủng lắm, Đà Nẵng, Sài Gòn phát triển ghê gớm lắm. Thật sự ra họ chỉ nhìn thấy bình phong ở ngoài thôi, còn ở bên trong á là nó nát bét hết rồi. Sự kiện mà Formosa gần đây chị thấy, và nếu mà mình chỉ cần đi ra khỏi Sài Gòn một chút hay là đi ra khỏi Đà Nẵng một chút thì cái người dân họ sống như thế nào mình đã biết rồi. Tại sao mình lại gọi là không có nhìn một cách nó công tâm hơn một chút, hay là mình về đó mình ở một cái khách sạn nào đó sang trọng ở Đà Nẵng hay là ở Sài Gòn thì xung quanh mình toàn là người giàu không, mà người giàu đó là ai? Cái quan trọng người giàu đó là ai? Một người làm cho một cái chức vụ gì đó cho đảng, cái lương họ đâu có bao nhiêu, mà tại sao họ có bao nhiêu căn nhà, con cái gọi là đi du học ở bên Anh, bên Úc, bên Canada, mà ngay cả Hoa Kỳ. Cái câu hỏi nó rất là đơn giản, mà tại sao chúng ta không nhìn ra cái cuối cùng là cái người thiệt hại là ai? Là những người dân bình thường. Quá nhiều bất công đang xảy ra trong xã hội của Việt Nam từ sau năm 1975, và trước đó là người miền Bắc mà đã bị rồi. Nói chung là gần một thế kỷ nay, trong cái lịch sử cận đại của người Việt Nam của chúng ta, đây là một cái lịch sử đen tối nhất. 30 tháng 4 là ngày đại tang cho toàn dân của chúng ta, chứ không phải là miền Nam không. Và 30 tháng 4 cũng là ngày mà bao nhiêu người tướng anh hùng cũng đã hy sinh, đã tự là kết liễu đời sống mình, như là tướng Nguyễn Phan Nam và bốn người tướng khác. Thế cũng là cái ngày đại tang của những người tướng mà chúng ta là kính và quý. Cho nên khi mà ngày 30 tháng 4 đó, chúng ta nên dành một phút, có thể được thì một buổi trong gia đình nói chuyện với nhau và thắp lên một nén hương cho những người đã nằm xuống, và cầu nguyện cho một cái nước Việt Nam tương lai. Nước Việt Nam tương lai đầu tiên là phải không còn cộng sản, còn cộng sản là còn tội ác.
Đúng như vậy. Tại vì cộng sản thì nó không có thay đổi. Nếu mà thay đổi thì nó đã không có là còn cộng sản nữa. Vì vậy cho nên chế độ cộng sản phải bị lật đổ chứ không thể nào thay đổi. Và như là Trúc Hồ nói, bây giờ nếu mà toàn dân ở trong nước cùng nổi dậy, chúng ta nhìn về những cái nước mà tự do, nhìn những cuộc biểu tình, những cái cuộc cách mạng họ đông như kiến. Trong khi ở Việt Nam đó, theo cái lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì cái cuộc biểu tình nó cũng rất là ít, nó không có như cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Nhưng mà cái đàn áp nó mạnh quá. Nhưng mà nếu mà người Việt Nam không thương đất nước Việt Nam thì ai sẽ là thương cái đất nước Việt Nam đây? Vì vậy cho nên chúng ta mong một ngày nào mà toàn dân phải cùng đứng dậy và cái sự sợ hãi không còn nữa, và chúng ta cũng biết cách mạng nào thì cũng phải có đổ máu hết. Và cái điều đó là rất là mong mỏi cho một đất nước Việt Nam không xa. Và cái điều mà chúng ta cũng biết rằng nó rất là khó và rất là đau buồn, đó là những cái cuộc biểu tình ở bên Việt Nam chỉ toàn là những người nghèo, những người mà bị cướp nhà, cướp đất thì là họ mới đứng lên. Còn những người giàu như Trúc Hồ vừa mới điểm qua, họ giàu có quá, con cái có học được học trường ngoại quốc, họ không có khe gì về. Nếu mà đất nước Việt Nam rơi vào tay Tàu Cộng mà họ giàu là họ cũng được rồi, thì cái đó chuyện rất là đau buồn. Chúng ta còn vài giây phút cuối nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc mà chúng ta đấu tranh bằng cái phương tiện nào chúng ta có ở trong cái bàn tay. Thì đài SBTN cũng như là Asia, trung tâm Asia đã dùng những cái cuốn băng, những cái lời ca, những cái tiếng hát, những cái dòng nhạc mà Trúc Hồ là một cái sự điển hình để mà yểm trợ phong trào đấu tranh. Và sau cái biến cố 30 tháng 4 thì người Việt tản mát khắp bốn phương trời. Người thì ở Luân Đôn, người thì ở Paris, người thì ở tất cả những cái xứ mà chúng ta nhiều hồi không có biết cái xứ là xứ nào nữa. Thì có phải đó là cái điều mà cái nỗi mà tâm tư của Trúc Hồ nãy giờ nói về cái việc mà chúng ta làm sao mà giữ gìn truyền thống đạo lý, và những cái thành công cũng như là cái thất bại của những đứa con vong quốc, có phải đó là cái ý nghĩa của cái cuốn băng mà những đứa con vong quốc không? Chúc Hồ, nhờ Chúc Hồ nói về ý nghĩa và nội dung và tại sao chọn cái chủ đề là những đứa con vong quốc để phản.
Tại vì em là một người công dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1954, Hiệp định Geneva là chúng ta có nước Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30 tháng 4, sau khi ông Dương Đăng Minh, ông đầu hàng, thì trên bản đồ thế giới là chúng ta không còn nước nữa. Nước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không còn nữa. Nhưng mà cái thế hệ là đi đầu tiên từ năm 1975, thế hệ vượt biên, vài năm sau là họ phải có những cái lực lượng mà để mà họ cố gắng phục quốc. Nhưng mà tình hình thế giới thay đổi từ những cuối năm 80, mọi thứ nó đạt được toàn cầu quá, cho nên cái vấn đề mà tranh đấu để mà dựng lại một quê hương Việt Nam tốt đẹp đó là một sự tranh đấu tương đối khá dài. Và nếu mà chúng ta muốn có một nước Việt Nam dân chủ, tự do, công bình cho tất cả mọi người thì chúng ta phải biết lịch sử. Thì đây là một cuốn mà Chúc Hồ với kể chuyện thôi, không có ý kiến. Khi mà mình kể chuyện thì mình đã thấy những cái chuyện gì nó ra rồi, tội ác nó đầy đó rồi. Thì mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau và mỗi người nên suy nghĩ là trong thời gian tới chúng ta nên làm gì và cho những thế hệ con em của chúng ta hiểu tại sao bố lại có mặt ở đây, gia đình của bố như thế nào, gia đình của ông già bà già của mẹ con như thế nào, phải tự đóng tàu vượt biên như thế nào, tỷ lệ sống và tỷ lệ chết nó như thế nào. Hồi nãy giờ em chỉ nói về những người hy sinh trên đường biển, và biết bao nhiêu người mà hy sinh trên đường bộ chẳng ai biết họ chết ở đâu hết. Những người thì vượt biên đường bộ họ đi có mình một người hai người, họ chết trong rừng sâu chẳng một cái nấm mồ, chẳng biết họ ở đâu hết anh chị. Cao ủy Liên Hiệp Quốc thì họ còn biết được chị nạn Liên Hiệp Quốc họ biết được là bao nhiêu cái chiến tàu mùa này đi thì bao nhiêu người tới, bao nhiêu người không tới, bao nhiêu người đã chết. Còn cái vấn đề những người đi đường bộ thì không ai có thể gọi là biết được cái con số như thế nào, quan ức nhiều lắm. Cho nên ngoài những vấn đề tinh thần, ngày 30 tháng 4 chúng ta nên cầu nguyện cho những người gọi là đã nằm xuống để cái quan họ siêu thoát, và cầu nguyện cho họ hướng dẫn những người như là chúng ta có một cái suy nghĩ đúng đắn, là chúng ta phải cố gắng rồi là cùng nhau đoàn kết. Mỗi người chúng ta có một sự một cách làm việc khác nhau, nhưng mà cùng chung mục đích thôi. Mục đích của chúng ta ai cũng muốn được một nước Việt Nam không còn cộng sản. Thì nếu mà tất cả người Việt Nam trên thế giới họ đều có một cái chung mục đích và biết gọi là đoàn kết để yểm trợ những người dân trong nước đứng lên, thì bây giờ chỉ có những người trong nước họ mới thay đổi được cái vận mệnh của nước thôi. Với người Việt Nam ở ngoài là những người chỉ giúp được thôi, chứ không phải là những người đi đầu chiến tuyến. Chính những người trong nước họ phải đứng lên, thì những cái phong trào trong nước đó, thì chúng ta là những người ở hải ngoại, chúng ta phải có bổn phận để giúp họ. Như là chị nói là cha Nguyễn Nhân Lý, cha kêu gọi và nhiều người lắm. Thì cái đó là cái điểm mà chúng ta thấy là điểm tốt rồi đó. Tuy là chưa có được nhiều mong như chúng ta mong muốn, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ con số 1. Chúng ta bước một cái step nhỏ, một cái bàn chân nhỏ, chúng ta bước theo cái bàn chân thứ nhì. Nhưng mà nếu mà chúng ta có bước thì chúng ta có đến, còn nếu mà chúng ta không bước thì không bao giờ chúng ta đến. Cho dù nó có một cái bước chân, nó có chỉ là một cái bước chân thôi, nhưng mà có, em tin là có bước là sẽ có đến. Và hy vọng là người Việt Nam ở hải ngoại lúc nào cũng phải bước đến để giúp những người trong nước rồi là đứng lên, để mà gọi là lấy lại, cũng giống như một lời bài hát của người trụ quân lương tâm trong nước gửi qua, nó trả lại đây cho nhân dân tôi quyền được sống, quyền con người. Thì khi mà những cái quyền đó mà họ đòi lại được á, thì em nghĩ là họ là những người có khả năng để mà mang nước Việt Nam từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung sẽ tốt đẹp hơn, sẽ có một cái tương lai tươi sáng, và sẽ có một ngày mà những người vong quốc như chúng ta, những người mất nước như chúng ta trở lại về, và chúng ta có lại được đất nước, mà một đất nước không còn cộng sản mới là quan trọng.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúc Hồ đã dành thời giờ để cho cái buổi tâm tình rất là thân thiết ngày hôm nay, cũng như là từ cái tâm sự từ đáy lòng của những đứa con vong quốc. Thì thưa quý vị, và cái cuốn cái bộ băng những đứa con vong quốc thì chúng tôi cũng sẽ có tại ở đài 1600 AM cũng như là SBTN Texas. Quý vị nào mà muốn mua cái cuốn băng này, nếu mà không phải ở trong vùng Dallas Fort Worth, thì quý vị có thể đi vào cái website của SBTN, hoặc là quý vị có thể là gọi cái cell phone 714-636-1121. Quý vị nào ở trong vùng Dallas Fort Worth, quý vị có thể tới ngay đài Sài Gòn Dallas 1600 AM để mà mua. Còn nếu mà quý vị ở xa thì chúng tôi cũng có thể gửi đến cho quý vị, tức là cái cuốn băng đó chỉ có, bộ băng đó chỉ có 30 đồng, quý vị trả thêm cái tiền mà cước phí cũng không có bao nhiêu hết. Và đây là một cái cuốn băng mà quý vị nên, tất cả mọi người nên có ở trong nhà, vì đây là ghi tất cả những cái gì mà chúng ta đã đạt được, những cái điều gì của những đứa con vong quốc này đã làm được từ khi mà đi tìm tự do ở tại xứ người. Và mời Trúc Hồ, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì mời Trúc Hồ có đôi lời về cái cuốn băng những đứa con vong quốc này.
Thì đây là một cái tài liệu cần thiết mà SPTN cố gắng thực hiện, một cái tài liệu để mà giữ lại đó qua những hình ảnh phim tài liệu có thật, chúng ta kể chuyện từ những lý do tại sao chúng ta có đất nước Việt Nam, mỗi nhà nên có. Để mà có một tài liệu đó để mà cho các con em biết, và hy vọng là những người họ quên thì sao có mặt ở đây, họ suy nghĩ lại chút, phải biết là như là một người đi tị nạn, chúng ta có tư cách của một người tị nạn, chúng ta có tư cách của một người con của công dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Đừng bao giờ quên mình là người con công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, cái nó quan trọng lắm. Cái tinh thần nhân bản, cái nền văn hóa của nước Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi trong của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ tiến lên được thôi.
Cảm ơn Trúc Hồ một lần nữa, và cầu chúc cho Trúc Hồ lúc nào cũng khỏe mạnh để có thể là có những cái bản nhạc sáng tác để mà kêu gọi khơi dậy cái lòng yêu nước của tất cả mọi người, không phải chỉ ở hải ngoại mà ở quốc nội nữa. Và xin chào tạm biệt, và xin mời quý vị cùng nghe bản nhạc Những Bước Chân Việt Nam của Trầm Tử Thiên và Trúc Hồ để mà chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Chào Trúc Hồ.
Dạ, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn đại.
Trời nhớ.